Phật tử hiện diện trong đạo tràng hơn ai. Như lời cổ đức đã dạy, Phật thức tâm, Phật chứng tại tấm lòng, tâm thức Phật, lòng thành có Phật. Phật vậy, từ bấy lâu nay, ni chúng và hàng Phật tử chùa Tâm Quang chúng con ước nguyện được cung thỉnh Thượng Tọa Thích Pháp Hòa Quan Lâm chùa Tâm Quang. Rõ ràng tâm thức Phật, lòng thành có Phật, chúng con mong muốn được một lần cung thỉnh Thượng Tọa về đây. Hôm nay thật là một duyên lành hy hữu, được Thượng Tọa Quan Lâm chùa Tâm Quang, chúng con vui mừng vô tận và vô cùng hoan hỷ. Quý Phật tử chúng ta cho một tràng pháo tay thật đồng nhẹ. Kính bạch Thượng Tọa Giảng Sư, trước hết chúng con kính vấn an sức khỏe, xin và kính chúc Thượng Tọa vô lượng an lạc, vô lượng kiết tường. Đối trước chúng con là thân tướng trang nghiêm của Thượng Tọa, và hôm nay thay mặt ni chúng và quý Phật tử chùa Tâm Quang, chúng con vinh dự được cung đón và giới thiệu Thượng Tọa Giảng Sư Thích Pháp Hòa trụ trì tu viện Trúc Lâm Canada. Ngài đã vì lòng đại từ bi vô tận thương xót tất cả chúng sinh cũng như ni chúng và hàng Phật tử chúng con, với ý nguyện trang nghiêm cho đạo, làm đẹp cho đời, qua phương châm hoằng pháp phi gia vụ đời sanh vi sự nghiệp, hôm nay đáp lời thỉnh cầu của chúng con, Ngài đã chính thức quan lâm đạo tràng Tâm Quang để ban bố pháp nhũ. Và hôm nay với sự hiện diện cao quý của Ngài, trong giây lát nữa đây quý vị sẽ được Ngài đưa lên thềm thang của sự an lạc giải thoát. Giờ đây đàn vàng đã được trang nghiêm thanh tịnh, ni chúng và hàng Phật tử chúng con thành kính đê đầu bái thịnh Thượng Tọa Giảng Sư từ bi hoan hỷ ban lời giáo huấn của Ngài cho hàng Phật tử chúng con, lấy đó làm hành trang trên bước đường tu nhân học Phật. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Các đại chứng minh chúng con thành kính cung thỉnh Thượng Tọa.
Là Phật xin mời toàn thể đại chúng cùng chắp tay cùng Phật.
Nam nhiều lần quý sư cô cũng có ý mời về chùa nhưng mà không có dịp, thì hôm nay mặc dù là ngày thường nhưng chúng ta cũng không có ngại, bởi vì nếu chúng ta có thiện duyên với nhau thì rồi thế nào cũng có thể được. Thì lâu nay á có bà cứ thắc mắc và không biết cái chùa này nghĩa sao mà tên là An Quang, tại vì quý vị cứ gặp và cứ nói chùa An Quang bữa nay lên nó thấy chùa âm quang, âm quang chứ không âm quang. Mình là nói với thầy, có bà có một thầy bạn, thì ba anh em, một thầy tên là Hồ Văn Quang, một thầy Hồ Văn Quảng, một thầy Hồ Văn Quang. Rồi ba nước ngoài thì không hỏi giống. Thành nữ là khi mà làm giấy bảo lãnh á, Hồ Văn Quang, con thơ Hồ Văn Quang. Cái gì? Quảng còn con. Thì tới hồi mà làm giấy thì anh kia mời lên, nó nói giờ ai bảo lãnh ai, tại vì nó không biết ai là con, ai là con. Dạ, thì chùa âm quang, âm quang nghĩa là cái âm sáng suốt. Hồi nãy trên đường vào đây á, thì có bà thấy ngay đầu đường chùa âm quang có cái chùa mở đường. Mà cái đó không phải cái chùa, đó. Mà cái lâu trong đó là âm ấm. Âm ấm của bạn qua đó. Đó, còn nếu mà âm sáng của bà đây. Quý vị biết không, thường thường á, cái gì mà nó sẵn trước mặt mình, nó dễ dàng cho mình tìm kiếm, nó rõ ràng, nó đèn đuốc nguy hiểm, cẩn thận, nha. Nhiều khi nó chớp chớp cái đèn, nó nói come in, thì mà vô đó là ai tuôn, nó cũng không đáp lại. Cho nên âm quang nghĩa là âm sáng, nha. Cái âm mà sáng suốt là âm quang. Còn âm mà mình tối, không có rõ, không có ánh sáng là âm tối. Mà mình nói cho cái nghĩa của Phật là vô minh. Âm mà vô minh mà nói lại là giác ngộ. Mình lâu nay mình sống trong cái vô minh, trong cái mê lầm. Cho nên mình tu Phật để làm gì? Để cho âm mình nó sáng. Vì vậy mình cần cái tụng kinh, cần ngồi thiền, cần học Phật để cho âm mình nó sáng. Ngày xưa có một vị hòa thượng, ngày buổi trưa ngày ra ngoài nắng, thì ra ngoài nắng rồi người đệ tử đi về thấy cái bậc thầy đang làm chi đó. Ông thầy nói thầy đang ngồi ấm, thì người đệ tử nhìn thấy thầy ngồi ngoài nắng nó ấm quá, tốt quá là mồ hôi một trên nó nhễ mà. Người đệ tử cũng để ý không biết thầy làm gì, cuối cùng thì không hỏi như thế là thầy còn đâu có thấy sự ấm của cái sự ấm này để thầy ấm. Thầy mới nói rằng không, thầy đang ngồi đây bột rửa cái thân. Người đệ tử mới nói là thầy bột rửa sao thì chỉ cho con bột rửa. Thì đang thầy mới nói rằng thắp sáng một ấm lòng cảm ơn kính đức trong trái tim của mình, thắp sáng ấm lòng cảm ơn kính đức trong trái tim của mình, đun sôi ở nơi đáy lòng của mình thêm một chút niềm tin sống có nhân có nghĩa có hiếu có lễ, thêm một chút căng thẳng sám hối, thì như vậy là chúng ta còn lửa của tâm. Như vậy thì ngài dùng nhiều cái phương thức để một tâm, trong đó điều đầu tiên là phải cảm ơn kính đức. Mình sống ở đời mà mình không có cái lòng tri ơn, biết ơn đền ơn, thì làm sao mình có thể trở thành người. Quý vị nhớ cái bài hát mà của hình như có bài nhớ là nhạc sĩ Dương Thị Phước, uống nước nhớ nguồn, người ơi phải nhớ, không ai nuôi dưỡng ta nên người tại ban. Thì như vậy ngay cả trong cái đạo lý của Việt Nam mình cũng đã dạy như vậy, tức là chúng ta phải có tấm lòng để biết ơn. Và ngoài cái biết ơn đó, chúng ta phải cầm cái biết. Ở trên đời mình con người sống nó có hai phần, một là tài, hai là đức. Mà nếu mà chậm cái tài mà quên cái phần đức là nguy hiểm. Cho nên đức Phật dạy thà là có đức hơn có tài. Còn nếu mà người nào mà tài đức đầy đủ thì người đó hoàn hảo. Trên người mình sống mình thấy một cái người họ học không có học, nhưng mà đức là lớn. ngày xưa có một vị hòa thượng, ngài có một người cháu hương cờ bạc rủ chè mà gia đình có hai kiếm được. Thì một ngày họ thì thỉnh ngài về để mà độ, còn ngài thấy người cháu thì có bộ không biết làm sao mà độ ra. Thì đêm đó ngài đi ngủ như bình thường, thì người cháu là thấy cậu của mình lâu lâu về cho nên sợ không đến đi, chứ anh vẫn sợ còn còn lại. Thì cái đêm đó ngài đứng dậy, cũng khuya tối ngài đứng dậy, thì ngài mới định tìm đôi dép, thì đứng dậy thì nó hơi chẹo cái lưng, cho nên người cháu mới tới lỡ ngài ngồi xuống. Thì ngài mới, trong khi mà cái người cháu lỡ xuống và ngồi xuống mang giày nhìn cho ngài đó, thì ngài mới bổ cái vai ngài cũng nói, ngài nói con thấy không, già rồi nhiều khi nó có những cái khó khăn của người già, thành thử khi còn trẻ ráng mà lập thân rồi sức nuôi dưỡng tinh thần sống cho lành mạnh để mai mốt già trở lại rồi nó nát lắm. Những cái câu nói rất là đơn giản như vậy thì làm cho cái người cháu này tỉnh ngộ và không còn đi chơi cờ bạc bụi trẻ. Thì từ đó chúng ta mới thấy cái đức của người xưa, nhiều khi các ngài nó có nói gì cao siêu, nói những chuyện rất gần và rất thật, nhưng mà nói từ đâu, nói từ cái trái tim, mà cái gì mà nói từ trái tim nó cảm hóa gì đó, có phải vậy không? Cho nên một cái lời nói mà nói từ cái tấm lòng của mình, từ cái trái tim của mình, người ta nghe người ta cảm. Ví dụ mình đến gặp một người nào mà người ta đang đau khổ, mình để tay mình lên xuống cái vai người ta, hay là mình ôm người ta, hay là mình nắm bàn tay của người ta, mà bằng cả cái tấm lòng từ bi của mình, người ta cảm thấy đó là một cái năng lượng tất cả của mình. Tại sao vậy? Tại vì trong khi mà cái tâm hồn nó cấm lắm như vậy mà người ta được một cái năng lượng xuất phát từ một cái tấm lòng thương yêu, người ta cảm một cái tâm hồn phải đau khổ mà người ta nghe cái lời pháp xuất phát từ trái tim, người ta nghe nó cảm. Cho nên á, cái người tu của mình, đạo Phật của mình chú trọng tu tâm. Mà người ta thường hay nói tôi không cần đi chùa, tôi không cần làm phước làm lành, tôi tu tâm. Nói rất đơn giản là an thiền ở lành, nhưng mà họ đâu có biết tu tâm là cả một quá trình. Và tu tâm là cái điều mà đạo Phật đề cao đó, mà tâm không tu thì làm gì phát sáng. Cho nên muốn có được cái tâm quang là tâm sáng thì người đó phải tỉnh lắng, mà muốn tỉnh lắng thì phải có pháp môn, phải có pháp môn. Nếu mà mình muốn lắng thì là mà mình không có tìm được cho mình cái pháp môn, cho nên cái hoàn cảnh, cái môi trường không cần. Mình đợi đến khi nào mình chết mình mới vãng sanh. Xin thưa, vãng sanh có nghĩa là mình sống ở một cái cõi mà không còn phiền muộn, chứ là vãng sanh. Mà bây giờ sống đời này mà phiền muộn quá, buồn người này, giận người kia, hờn người nọ thì làm sao mình vãng sanh. Cho nên mình muốn vãng sanh thì mình phải có một cái pháp môn. Ngày xưa khi tổ có đề ra trong kinh Phật cũng nhắc, người muốn vãng sanh thì người đó phải có đủ ba điều kiện. Điều kiện thứ nhất là ốm chết con. Thứ nhất là mình mang ơn, mình đền ơn, mình cảm ơn, mình kính đức. Quý vị biết đó, mình sống mình kính cái đức của người thì tự nhiên cái phước mình nó sẵn. Mình sống mà mình không kính cận ai hết thì cái phước mình nó giảm. Trên cái đó quan trọng, mình thấy một cái người nhỏ, nhưng mà cái người nhỏ này cái đạo đức họ có mình phải kính. Nhiều khi người ta thường nói rằng là trong đạo Phật đó, cái đức nó không tính ở cái tuổi tu lâu tu thân, phải không? Cho nên trong cái hàng thượng tọa, khi người ta giải thích cái chữ thượng tọa, nó có mấy dạng thượng tọa. thì trong đó có một câu gọi là gì muốn đức thượng tọa. Rất là nhiều người lớn tuổi chưa có phải là một vị thượng tọa nhưng rất cao như một vị thượng tọa, rồi niên cao thượng tọa là đủ tuổi. Còn nãy mà quý vị giới thiệu mà nói thượng tọa giảng sư là gì không, thượng tọa lậu, thượng tọa không có lai thần. Thật ra thì tất cả những cái đó chỉ là một cái danh từ để mình nói. Còn người ta muốn gọi mình như thế nào cũng không quan trọng. Quan trọng là cái sự tôn niệm của mình. Cho nên mình biết ơn. Thì lần đầu tiên mình có ơn cha mẹ. Kể đến là mình có ơn sư trưởng. Ơn cha mẹ là cái người sáng thành ra mình, dưỡng dục mình. Còn sư trưởng là những người chỉ dẫn cho mình. Vô trường thì nhờ sư trưởng mà biết hiểu nghĩa. Rồi vô trong đạo thì nhờ thầy cô mình được biết đạo biết khác. Cho nên nó vừa thấy ở trên bàn thờ tổ có hai câu. Con cầu lộn gốc rễ âm linh tinh bồn đắp cội hùng thiết thấm nguyện khai thông. Bàn tổ thấy con ngồi đó không có thầy. Gốc rễ âm linh tinh bồn đắp cội nguồn thiết thống nguyện khai tâm. Mỗi con người chúng ta ai cũng có gốc rễ tâm linh. Gốc rễ tâm linh là gì? Là thầy tổ Phật pháp của mình nè. Cho nên bây giờ mình ở bất cứ nơi nào, quý vị thấy không, thành phố của mình ở đây người Việt cũng không nhiều, ở thì rải rác, nhưng cũng cố gắng tạo được cái chùa đã nhỏ để hành tôn với chùa khi mình đủ sự mình đi chùa. Cho nên chúng ta nói là sao? Phật là quê mẹ kính yêu, kinh là những tiếng sáo diều của con. Hàng ngày mình nghe được lời kinh như thế, tâm lòng mình sao nhẹ nhàng thanh thản. Cho nên khi gốc rễ tâm linh mình phải bồi tập cái sự cội nguồn huyết thống, cội nguồn huyết thống tức là mình có gốc rễ của cha mẹ, mình nguyện mình giữ gìn thương cha mẹ, kính sư trưởng, từ tâm bất sanh, phải có lòng từ không sát sinh. Rồi làm gì nữa? Phải tu mười điều thiện. Quý vị nhớ mười điều thiện không? Mười điều thiện là gồm có thân, có miệng, có ý. Thân thì có ba điều được làm: đừng sát sanh, đừng trộm cắp, đừng tà ác. Miệng thì có bốn điều: đừng nói dối, tức là chuyện có nói không, chuyện không nói có, đừng nói dối. Mà mình nói ra tiếng Hán là gì? Nói ra tiếng Hán là khổng ngôn. Khổng ngôn tức là lời không thật. Thấy không? Rồi cái thứ hai gọi là khổng ngữ. Cái thứ hai là lưỡng thiệt. Lưỡng thiệt là hai lưỡi. Đến đầu này mình nói ra đầu này, đến đầu kia mình nói ra đầu kia. Mà ngày xưa người ta hay dùng cái danh từ con rắn. Rắn hai đầu, rắn ba đầu. Bây giờ quý vị biết, quý vị có tin là có rắn bảy đầu không? Có không? Có. Ngày xưa Phật ngồi thiền đó, Phật ngồi thiền trong cơn mưa bão, có một con rắn thần bảy đầu đã che mưa cho nắng cho Phật lắm. Bữa cách đây mấy ngày nè, một con rắn bảy đầu nó xuất hiện ở Ấn Độ, đang bò ngoài đường ngóc cái đầu lên, đưa bảy cái đầu đàng hoàng. Ta chụp cái hình, ta mới gửi qua xem nhé. Ta mới gửi qua đi em cho bà xem, rắn bảy đầu. Như vậy thì rắn ba đầu, rắn năm đầu, rắn bảy đầu con. Mới đây cái hình được nghe đến rồi. Giờ ở hồi xưa người ta khi rắn là hai đầu, người ta không phải nói rắn thần, mà người ta muốn nói là con rắn này, con đầu này nó cũng có, đầu kia cũng có. Ý người ta muốn nói rằng cái thân, cái miệng của mình nó muốn tốt. Cái điều thứ ba về cái miệng là gì? Hồi nãy mình nói là vọng ngôn, lượng thiệt. Cái thứ tư là gì? Cái thứ ba là gì? Ác khẩu. Ác khẩu là lời nói chửi rủa mắng xả người ta. Cái thứ tư là gì? Kỹ nữ, tức là dụ dỗ. Thấy người ta giàu có, sang trọng, mình dụ dỗ người ta. Hoặc là thấy gia đình người ta hạnh phúc, mình muốn phá vỡ, mình muốn giếm đoạt cái người kia. Những cái hình thức đó gọi là kỹ nữ. Còn khi mình giếm đoạt bằng lời ngọt ngon, là cái thứ ba nữa là gì? Và rồi bây giờ về ý có ba điều là tham sân si. Cho nên mình tu cái đó, mình tu mười cái đó là tu thật thiện. Cho nên mỗi khi mình tụng kinh á, mình thỉnh mỏ
Om
là bữa này Cấp cộng chung là 10 tiếng thượng kinh tập học nghiệp. Thượng kinh cho người tu là cái chuyển hóa 10 cái nghiệp dữ của mình, không thành nghiệp lành mà nó thành nghiệp dữ. Thì cái điều kiện thứ nhất là nhớ ơn cha mẹ, kính trọng sư trưởng, từ tập thất sát tu tập thiện nghiệp. Rồi cái thứ hai là phải có là gì? Phải họ thì tam quy, thì ngũ giới. Họ tam quy, họ tam quy là họ sao? Quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, tam Phật. Cho nên mình lại Phật, mình lại mấy lại? Ba lại. Ba lại là tượng trưng cho lại Phật, lại Pháp, lại Tăng. Bây giờ tam bảo là sao phải quy? Bởi tam bảo là Phật bảo là người, Phật là người giác ngộ như một bậc thầy. Pháp là lời dạy của Phật, mà lời dạy của Phật có khả năng lương gì đâu, liên khổ được vui. Bởi vì người ta gọi là gì? Liên khổ đắc lạc. Pháp của Phật có khả năng làm cho mình được vui xa khổ. Quý vị thấy pháp là phương pháp, nhưng mà có những người, người ta không biết cách, người ta đi chặt pháp. Cho nên nhiều khi mình buồn, mà mình có cái phước mình gặp được một người tốt chỉ dẫn cho mình đúng pháp, thì mình đến nơi đến chỗ. Cho nên người ta buồn mà người ta hút thuốc, người ta uống rượu, người ta đánh bài để người ta giải buồn, giải sầu đó, cái đó giải nghiệp luôn, sạc nghiệp luôn, giải tán gia đình luôn. Nếu có người nào mà cờ bạc rượu chè mà được khỏe mạnh an vui hạnh phúc là nó. Cho nên pháp là phải nói cho rõ là Phật pháp, còn không là lộn, là lộn pháp. Khi mà nói hôm nay tôi đi chùa nghe Phật pháp, phải không? Cho nên pháp là phải nói rõ là Phật pháp. Bởi vì pháp ở đời nó có nhiều chứ. Tăng là gì? Là những người an vui thanh tịnh hòa. Rồi mỗi ngày mình luôn luôn, khi mình lập lễ quy y á, mình nhận con xin quy y Phật, con xin quy y Pháp, con xin quy y Tăng. Nhận giáo pháp đưa vào trong trái tim của mình rồi á, thì kể từ giây phút đó mình có khả năng sống như Phật, sống như lời Phật dạy, và có khả năng sống an lạc an toàn. Trong luật cổ đàn kinh, luật cổ Huệ Năng có nói quy Phật là quy giác, quy Pháp là quy chánh, quy Tăng là quy tịnh. Giác, chánh, tịnh và ngài summarize lại, ngài kết thúc lại hai vì chúng ta nói quy tự quy Phật, tự quy Pháp, tự quy Tăng. Cho nên một kinh không phải tự quy, mình đi bên ngoài rồi chưa đủ. Bởi vì gì? Phải tự quy Phật, tự quy Pháp, tự quy Tăng. Vì Phật Pháp Tăng là ba vi Phật quý. Phật Pháp Tăng là ba vi Phật quý. Mà sống được như Phật, muốn làm Phật thì phải có phương pháp. Có bà đi giảng cho học sinh ở các trường đại học, có bà nói đơn giản, họ nói Phật giáo có tam bảo, Phật Pháp Tăng. Phật là người sống tỉnh thức, sống giác ngộ. Pháp là con đường dẫn đến giác ngộ. Thì có bà nói mình muốn giác ngộ, mình muốn sống an vui, thì mình phải có phương pháp giúp cho mình an vui giác ngộ. Một khi mà tâm mình đã giác ngộ rồi, mình sống bất cứ nơi nào cũng có an lạc, cũng có hài hòa. Như vậy rõ ràng không phải trong chùa mới có tâm bảo, mà lúc nào tâm bảo ở đâu cũng trong tâm cũng. Cho nên mình phải có cái bài sáng đó, biết tâm bảo của tự tâm
nguyện tinh thiên cần làm sáng lòng ba viên học. Mình làm sao cho cái viên học, ba viên học đó mỗi ngày trong chúng ta sáng lòng. Quý vị, tam bảo có ý nghĩa không? Tam bảo có sáu nghĩa. Lâu nay mình nói ghi tam bảo, phụng sự tam bảo. Mà mình biết tam bảo có sáu nghĩa không? Nghĩa thứ nhất là thi hữu. Nghĩa thứ nhất của tam bảo là thi hữu. Tại sao là thi hữu? Đâu phải ai cũng gặp được, đâu phải ai cũng nghe mà có niềm tin được. Phải có bước duyên lắm mới nghe được danh từ tam bảo, tin tam bảo, lạy tam bảo, quy y tam bảo. Bây giờ có bà nói ví dụ như ở đây chúng ta có hai ba cái chùa gì đó, mà cộng đồng người Việt nói Phật tử nha là hàng ngàn người, mà có cái lễ nào quy tụ được ngàn người không? Mà có thậm chí có những người nói tôi đạo Phật nhưng mà tôi quý chùa đâu, đâu phải dễ ra cho nên kỳ thi tam bảo cái nghĩa thứ nhất là thi thì có trên đời này mình mà được gặp tam bảo, quy tam bảo, nghe danh từ tam bảo quy là quý vị biết không, mỗi ngày có bà lại Phật, có bà hay phát nguyện cái câu lại đến tam giới con quy mạng người phương nay con phát nguyện lớn tẩm lễ hồng nhất Phật, nguyện cho con nghiệp chướng vô lượng kiếp đến nay nhờ công đức làm thành các tội của chúng, nguyện đời đời sanh ra luôn được gặp Phật, chỉ cần đời nào kiếp nào mình sinh ra mình cũng còn được gặp Phật pháp thì mình chưa đến nỗi đâu. Cái sợ là sợ không được gặp Phật pháp, còn mình theo đường bà, mình theo đường mê thì nó không. Cho nên đời này được gặp tam bảo thì phải cố gắng phục sự tam bảo, tôn kính tam bảo. Còn cuộc đời này thế nhân thế gian người ta sống kiểu nào, người ta làm cách nào đó là cái đó là cái cách ở đời, cái cách thế gian sống theo phạm phu chứ không phải là còn lại. Nghĩa thứ nhất của tam bảo là yêu. Nghĩa thứ hai của tam bảo là gì? Ly cấu. Ly cấu là sao? Lìa sự dơ bẩn. Có bao giờ tam bảo dạy mình gọi là làm một sai mấy đâu? À, lúc nào Đức Phật, Phật pháp cũng dạy cho chúng ta trì trai giữ giới, lắng giữ là thành, rõ ràng là giúp cho mình biết sao. Cho nên mình gần tam bảo là mình về được cái giới, về được cái khổ. Bây giờ có bà nói ví dụ như này, ai mà có cái máu cờ bạc cờ tiền cái chân lo nghe đầu được, nghe cái tên thôi là rùng rợn gan lết vô trong đó là chỉ có gan là cái súng, phải không? Mà vô trong đó là cái súng nó dễ nghe mình rồi làm sao mà sống nổi, mà ở đó mà còn đi vô trong đó thử sức, mà khi thắt cửa nó muốn quẹo vô đó rồi mình nó nói không, quẹo vô trong này là không không, còn ráng đi thẳng đi cho nó không sao. Mà vô tới trong này rồi đi cắt cỏ, đi dọn chùa, đi quét thước, nó qua cái cơn nghiệp đó rồi ta. Tam bảo làm cho mình liên tâm. Tâm quan làm cho mình liên cần, làm cho nó tâm nhận sáng. Quý vị hiểu ý không? Cho nên tam bảo làm cho mình liên tâm. Còn cái chữ liên cấu còn nghĩa là gì? Nó là một trong những nghĩa của hóa sen. Ta hỏi tại sao đạo Phật lấy hoa sen là biểu tượng, tượng Phật đứng trên hoa sen, ngồi trên hoa sen, thậm chí cách tay đút sen, quý vị cách tay đút sen, bởi vì sen là một loài hoa ở những vùng mà vượt vùng, cho nên mình sống trong cõi đời mà hướng hết vui thương tình của đời thì mình mới
cho nên là khỏi trường lạc, quý vị nhớ khỏi trường lạc có một cái ao sen ở trong kinh diễn tả
bốn cái đức tánh của ao sen không có trường lạc là vi, diệu, thương, tiết. Bốn cái đức tánh ở ao sen khỏi trường lạc là vi, diệu, thương, tiết và nói chung là vi mà. Cho nên Tam Bảo lúc nào cũng làm cho tâm hồn mình về cái dơ nội với chuyện này dạy cho mình tu cái thiện mình cái khẩu nghiệp của mình chuyện gì thấy mới nói nghe chứ không thấy được đâu nghe chuyện gì của ai thì phải học tới học luôn nghe học tới học luôn mà đúng y bản thôi là cũng đã có chuyện rồi chứ đừng nói rằng có nhiều khi câu là đó quý vị nghe cái chuyện đó là không quan trọng nhưng mà mình nghe và có quy tắc thôi.
Có bữa đó có phải giảng đến một cái tiểu bang bên này thì cuốn đi đường thì thầy chủ trì thấy là đó thì ở nhà một cái con có một phật tử đang bệnh hấp hối ở bệnh viện cho nên thầy rủ có bà và đi đưa thầy vô bệnh viện mới gọi về nhà. Mới nói là ở nhà đừng có chờ cơm, thầy với thầy Phúc Hà và vô bệnh viện cũng kinh không được hết. Thầy nói rõ thầy ở nhà cứ nghe sao đó, thầy Phúc Hà cũng đi đường khắp hối. Bây giờ thầy vô bệnh viện hết, quý vị thấy không? Nó rõ sờ sờ, nói rõ ràng thầy nói cái chuyện tại sao thì nói thầy Phúc Hà cũng đi đường mệt, có áp hối, thầy đưa vô bệnh viện. Rồi thầy ở nhà đốt nhắn rồi. Đó. Cho nên mình thấy cái chuyện đó trước về thôi cho nên người ta thường nói tam sao thất bộ ba lần sao chép lại là đã thất mất đi cái bản gốc rồi bây giờ nó cũng cần tam sao biết sao là đã thất bộ rồi vậy thì mình nói cái gì đúng đây mà nói nó không đúng hay là thậm chí nó có trúng nó cũng có liên hệ gì đến mình đâu mình nói chi để rồi cái lỗi mình nó rồi người ta còn lôi co chối cãi nữa cho nên là không phải lỗi cái miệng mình thôi là họ nói cái bốn lỗi đó cho nên Tam Bảo giúp cho mình đi đâu rồi bây giờ họ chạy rồi đó ở sống ở đời này có người nào dám giơ tay lên thì nó cô không có ăn không có mình còn tham nhưng mà họ chạy mình phải tham nước thượng thay vì tham muốn hạ chứ ai không tham nhưng mà thay vì tham muốn hạ thì còn chỉ mình muốn thượng tham muốn thượng tham là làm tham muốn trí và tham muốn thượng cho nên tham đang có một cái điều ví dụ bây giờ mình đã sống ra đời mình cần ăn cần hạ thái thông tin nói chung là Phật dạy chúng ta cần là phải sống nhưng mà nếu mình sống ngoài cái khả năng của mình sống ngoài cái của mình thì là khổ cho nên rồi á ta bảo giúp cho mình thấy rõ được để mình đừng có dính vào được cái thiền thi hữu ly cấu này cái thứ ba là gì thế lực nghĩa thứ ba của Tam Bảo là thêm không là nói ví dụ ở ngoài đường ngoài đời ai có tiền người đó làm thêm hơn ai có danh có mời người đó làm mọi người đó vì vậy người đó có thế lực đâu nhưng mà Tam Bảo thì không có cái thế lực đó cái thế lực của Tam Bảo là gì đúng không là cho mình lìa được cái khổ của luân hồi cho nên Tam Bảo có cái thế lực của Tam Bảo là gì làm thế chúng ta mình lìa được cái khổ được cái ăn ở đây quý vị có biết chuyện kinh không kinh này kinh kia mình tổng nó luôn một kinh vậy thì chuyện kinh có mấy nghĩa chuyện kinh có năm nghĩa và trong đó có một cái nghĩa là thuyền dụng thiền hữu là sao? Thiền hữu là trầm xuống mạnh, có khả năng bạc hết những cái rác rưới nó nằm ở cái kẹt của khe của suối để nó đưa hết rác ra ngoài. Kinh nó có cái nghĩa là năm nghĩa là nó có cái nghĩa là thiền hữu. Bây giờ quý vị nghĩ đi, trầm lập là nhiều khi bữa đó tức hờn giận nữa, ghét không thể nói chuyện, cắt lỡ đi chùa, vô chùa cái bữa đó chùa ủng kinh là nó có cái bài đệ tử biết thân công đức bao nhiêu hạt cốt lắp vừa hạt giống bao nhiêu hiểu biết và bao hạt giống an vui, nhưng vì chưa biết tưới ẩm hạt lành không ngọt tốt hơn cứ để khổ đau tràn lấp làm cho đêm tối cuộc đời. Có ngày không nói với nhau cũng không muốn nhìn thấy mặt, đi lên bầu trước dài lắm. Nay con muốn về bác bảo khát khăn cần thiết vui lòng. Hồi nãy mấy cái lén cái chút nó làm nó thầy. Mà ổn xong lại kinh nó rồi nó sập trên. Hoặc là tổng lại, ghét dưới giường lên giường vội việc, sống ngày nãy dễ biết ngày mát. Mãi người ô mắt kinh thai nghĩ đơn vĩnh việc tiền tài mà làm. Đọc xong cái bài nó còn cái tự nhiên giận hờn hồi nãy của ta chết không chết phút rồi mà lỗi nó chết thiệt rồi. Cho nên có một lần có cái bà mẹ giận đứa con gái nó mày nó cũng sẽ được trên cái này chết đi, thì đứa con nó hay quá nó mẹ mẹ giận mẹ cười con vậy mà mẹ nghĩ ta muốn mà một cái nó không thật sự ra nó khác cái điều mẹ thiệt mình khó. Cho quý vị biết mình tự tin nó có cái lợi. Vì quý vị có tên rằng kinh có cái nghĩa là tiền dũng là dòng xuống đẩy hết những cái rác lưới dẫn lỡ hầm ở trong cái khe. Trên đó đó là thế lực của tâm mà. Bây giờ quý vị thấy thế lực cái lưới của Phật này. À, bữa nào mình buồn quá nên nhìn Phật mình lễ Phật hồi tự nhiên mình dạ hẹn Phật. Vừa thấy dung nhan điều cực trăm ngàn phiền não sẵn có. Có phải không? Rồi hai lợi Phật, Phật là phần trắng nát đi ngang trời thái không. Hồ ấm nước sánh lạnh, âm hiện, trăng hiện bóng trăm lạnh. Thân Phật thanh tịnh như lưu ni, trí Phật sáng ngời như trăng sáng. Phật tại thế gian thường cứu khổ, tâm Phật không đau không từ bi. Đọc những cái câu đó rồi của cái lực nhìn Phật cai mà Phật cái lực Phật làm cho mình hết thì buồn rồi rồi ứng xong một câu khác rồi cái tự nhiên ta à làm cho mình hết rồi bây giờ đi đến chùa thấy cái thầy với sư cô cái quan nghi cái hạnh kiểm rất là thanh thản nhẹ nhàng cái tự nhiên mình cũng phán cuộc cho nên thế lực có cái lực bà nghĩa là phải không? Thi hữu, ly cấu, thế lực. Rồi, nghĩa thứ tư chúng ta bảo lại gì? Trang nghiêm. Trang nghiêm nghĩa thông thường hiểu là sao? Là đẹp. Phải không? Bây giờ cái chùa này, mình thấm cái nhà, mình thấm một cơ sở rồi. Thì bây giờ mình thấm linh, thấm cột, thấm tường, rồi không là phải sơn nè. Mình phải treo bức tranh lên mình trang gì? Trang trí. Nhà cửa cơ sở thì trang trí. Còn mỗi bữa sáng ngủ dậy mình đứng trước cái gương mình cầm mình kho này kho kia kêu trang gì? Trang điểm chứ đâu ai để tôi trang trí cái mặt tôi chứ không có. Nhưng mà cái nghĩa của chữ trang trí nghĩa là gì? Cũng là làm đẹp. Mà nghĩa chữ trang điểm cũng là làm đẹp. Còn đối với chùa của đạo tràng thì trang gì? Trang nghiêm. Tại vì cái sự trang nghiêm của chùa của đạo là gì? Không phải là môi son má phấn, không phải là quần là áo lụa, mà là cái khoai nghi, cái tác phong, cái hành tử của mình đối với chùa. Ví dụ mình đi vô trong chùa, ở trên thính điện, khắp lên trời làm lễ, ngồi im lặng, tĩnh tâm. Muốn nói cái gì nó vừa nghe. Ở nước cánh điện không mặc áo tràng, muốn mặc áo tràng phải đứng nét luôn hết, chứ không có đứng giữa giới thiện mà ngủ cái áo tràng rồi thỏ áo vô, rồi vừa thỏ áo vừa nói chuyện, rồi một dớ dày kia dài và vui cái thôi, nước mặt thật của nước ôn không trang nghiêm, cho nên là mình không có quan nghiêm. Rồi bây giờ mình đang thấy người ta đang ngồi yên tĩnh trên chánh điện này, đi từng bước hoang thang. Lỡ có tới cũng kinh trẻ cũng không sao, cứ từ từ nhẹ nhàng mình vô, mình cách tay mình phá, rồi mình ngồi xuống. Chứ không có đi thật trà là thật, rồi ngồi xuống cái rầm. Không có đem nhàng. Tụng kinh xong rồi, muốn ra cái áo cũng phải đứng một góc chứ không có đứng ngay cái chuyện. Mà lộ cái áo ra rồi đủ cái thẹt rồi dù nó luôn nó không có đen được. Rồi ở trên bàn họ thấy có miếng nét hãy ngồi xuống ở lượng chứ cũng không có chẳng mà được. Cho nên có bà mới nói tại sao lời này thân hướng là phải khác như thế này, tại sao mình biết tôn kính hoặc tiện. Quý vị có nhớ cái bài kệ mỗi lần đi vô chùa quét dọn không? Ai mà người tới chùa quét đến điện hút bụi dọn chùa phải buộc cái bài kệ. Cần thần tảo già lá mùi, hời hời bước huệ xanh, tuy vô tâm khách trí, nhiệt thủ thánh nhân thành, xiên ăn quét đất chùa an, mỗi giờ sân phước rồi, tuy không khách cứa đến, cũng có thánh nhân qua. Không có người khách nào đến thánh chùa, nhưng mà yêu thiên. Các vị điện thần cho thấy được có ôn như thế gì, tổng hộ. Cho nên lời này mà sân ra là trẻ trẻ trang nghiêm, hình tướng là trẻ con, là do mình biết ôn kính trang nghiêm. Còn lời này là trí tuệ và thông minh sáng suốt, nghe đâu nhớ đó, học đâu nhớ đó, là do mình kính trọng kinh điển. Tụng kinh rồi là phải để kinh còn đúng kẻ, kinh nó kẹt mắt đi vào mặt. Rồi thấy cái kinh mà có bụi đó, không lấy miệng hỏi mà phải lấy tay hoặc lấy miếng chùi chứ không lấy miệng hỏi. Chỉ cái miệng của mình, cái hơi hơi trong miệng mình làm sao tinh khiết mà mình ung kẹt kẹt vô trong cái kinh đó. Rồi mà mình tụng kinh mà ấp cửa hết đen đó, là cái bàn tay của mình phải để sẵn gì, lấy sẵn trang giấy để một lát nữa vừa hết trang chế là mình lật nó qua liền. Chứ không phải đợi cái trang cuối cùng rồi lật không kẹt ra lưỡi liếm. Cái oai nghi của người ta. Cho nên chùa mới dặn ha, cái chổi đã quy định chỗ nào để chổi thì quét nhà không phải để cái chổi này còn ngủ chứ không được đụng đâu vậy đó. Tại vì trong chùa á, sắp tường của chùa có chư thiền thần họ luôn nha. Mình để như vậy các vị người ta sanh cái pháp chùa chắc cứ mình còn cái chờ như vậy biết không? Ước của mình khó tìm và dễ mất. Vô trong chùa làm liên một ngày, khiến từng miếng phút giận dữ ra lên đó. Nó cho nên các khổ của các mình á, nhất linh như hỏa, năng như vạn phẩm công đức như sân, một đốm lửa sân có khả năng tiêu rụi cả rừng không đức. Và người ta nhắc mình ra, một cái cây có thể làm ra ngàn viên quẹt, nhưng mà một viên quẹt có thể tiêu rụi cả ngàn cây. Đúng không? Nếu mà chặt cái cây nó xuống mà dễ nó là làm ngàn viên quẹt, nhưng mà chỉ cần một viên quẹt có tiêu rụi cả ngàn cây. Cho nên đó, cái trang nghiêm của đạo tràng là sao? Là chúng ta đối xử với nhau thân nguyện ý thân tập. Cho nên nói, giờ này lão đàn chúng con có trang nghiêm thân tịnh, chúng con thành âm cung thỉnh chúng con đức gì đó,
mà nói thì thân chưa thành thật, khẩu chưa thành thật, ý chưa thành thật, thì đạo tràng đó chỉ nói trang nghiêm mà chưa thành thật. Cho nên muốn trang nghiêm đạo tràng là mỗi người Phật tử phải tự giữ cho hai nghi của mình khi mình Phật tử. Chuông mỏ trong chùa không phải muốn thỉnh nó ra thỉnh. Nếu chùa không có trụ trì thì mình là những Phật tử thuần thành cũng có. Nhưng mà khi đã có thiên tăng kia đi ở rồi thì tiếng chuông tiếng mỏ đó là thiên tăng kia đi cũng chưa phải Phật tử. Quý vị hiểu mà người ta vô trong chùa đó nhìn cái cách mình sống, cách mình hành xử, cách mình là biết mình có học Phật không, mình có học ai nghi không. Cho quý vị nhớ tụng kinh á, trong khi mình tụng mình thấy sắp hết trang kế thì tay phải của mình cầm liền cái trang kế, để khi vừa xong mình lật qua liền và đừng đợi đến nó hết rồi bắt đầu mình lật đà lật đật rồi mình thấm nước trong miệng mình lật cái trang kế. Như vậy thì không nghĩ cho nó còn đứng chút. Như vậy không, mình nếu mà nói rằng cái ô như vậy là chắc kinh là cũng chế mà có cái gì. Mình chưa bày tỏ được cái tâm của mình đối với những kinh đó thì mình không thể nào mà học. Cho nên quý vị nhớ những kinh Pháp Hoa đó, nơi nào không có Phật để những kinh Pháp Hoa lên là toàn thân như Phật. Mình cái cảm giác đến mức như vậy thì trí tuệ mình nó sáng. Tới nào mình sáng ra rồi mình gặp thầy hiền bạn còn chỉ dẫn cho mình, rồi người ta nói đâu nhớ đâu. Phải có tập trang nghiêm thì cũng là làm đẹp, nhưng mà để mình trang trí trên mặt của mình thì mình trang nghiêm, còn nhà cửa thì mình trang nghiêm, phải không? Còn đối với chùa viện Phật đường thiếu lá trang nghiêm, cho nên mình phải tam bảo có một cái trang nghiêm, tức là giúp cho mình sang cái quy nghi của mình định. Quý vị nào mà đi quốc gia rồi học quy sơn cảnh sát thì tổ giải thiện cái người tu của mình phải hình luôn cái đỉnh đạt, tức là cái tướng tá đỉnh đạt, ý chí cao nhàn, cái ý của mình, cái ý hướng của mình cao siêu, chứ không phải nói bốn nghĩa là sao? Hiền hữu, ly cấu, thế lực, trang nghiêm, nhờ nghĩa thứ năm của tam bảo. Nghĩa thứ năm của tam bảo là bất cải. Bất cải là sao? Không có thay đổi. Chỉ có tâm của mình đó, sống trong phàm phu tục tử chân nhân thì mình mới thay đổi, có hờn, có giận, có trách, có thị nghiệp, có ganh tị, có tam bảo có thay đổi đâu. Tam bảo Phật pháp an vẫn còn thành, đúng không? Bất cảnh trời ơi, tâm của mình nó thay đổi hà rằng mới đất này mới phương này ra ngoài kia ta kêu lại nó đó bị làm gì tâm mình cũng thấy chị cười vui với cái người đó, chị có biết không, tuần đầu nó chỗ nói xấu chị lắm là bắt đầu mình đổi rồi là đổi tâm rồi, thấy chưa? Cho nên tâm mình nó có bất cảnh đâu. Mình buồn vui theo cái gì? Theo cái gió bát không? Khen chê rồi trước mặt sau lưng đủ thứ không? Mình mới là có cải của phòng. Chỉ cải là cải đổi cải biến. Còn đổi cho anh Phật. Quý vị thấy 2600 năm tháng cuộc đời có như thế nào, có thăng trầm, lòng người có như thế nào, ngôn tam bảo vẫn có cả. Phật vẫn là Phật thầy nhé. Pháp của Phật có khả năng đưa cho con người hướng thượng, hướng thiện, hướng giải thoát. Chư tăng tu hành của Phật vẫn đúng cái thanh tịnh. Còn nếu mình không có thanh tịnh mà một là phải mình với nhau cũng còn tam bảo có lợi.
cho nên có bảo thương thương với đại chúng, ví dụ bây giờ quý vị mà đang trên đường tu mà gặp có những cái gì bất cát nó xảy ra, đừng có buồn nha, đừng có khối tâm nha, đừng vững nữa, tam bảo là bất cát, tam bảo là trang nghiêm, tam bảo là ly cấu, tam bảo là thế lực, tam bảo là thi hữu. Trời ơi, khó khăn lắm, cực cực lắm, mình mới được gặp tam bảo, học học tới giờ cuộc đời phải sao một thứ bất cả. Tâm bồ đề đi tốt, chí tham chỉ tu học cái điều đó. Muốn sao để khổ buồn nghe không? Muốn hay không? Muốn sao để khổ buồn nghe thì nó làm cái câu chết. Phải chí tu học cũng là tâm bồ đề. Cái nghĩa thứ sáu của tam bảo là tội thẳng, tối thẳng là cao khổ. Vì sao được cao khổ? Bởi vì nó làm ý nghĩa lớn. Và quý vị để ý là có bao giờ dành cái ngày trầm một khổ hay là để Phật đản để vu lan mà không khuyên có tử không? Những ngày đó là những ngày của tôi. Cho nên ngày Phật đản là muôn vạn sinh linh được cứu, tại vì tính chúng là phải ăn chay hết. Ngày ngày hôm đó bao nhiêu con gà, con vịt, con này con kia được. Và đặc biệt họ còn kể tới những ngày lễ của họ còn là không có tiền tu. Những ngày đó phải giữ giới trì chay tu hành. Có không? Vì vậy ta bảo có tháng gì nữa? Như vậy rõ ràng tam bảo có thế lực không? Cái lực của tam bảo là luôn nhận ra cái ảo thân. Tam bảo thi hữu không? Thi có không? Đâu có ai dạy cho mình được. Thí dụ bây giờ tự để ý cho mình tạo cho. Bây giờ quý vị để ý nha. Các gia đình của mình mà thiếu ông cha con tụt thì khác. Chưa có nói mình không dám. Nội cái ngày cổ của ông bà mình không? Có bao giờ mình nghĩ nó cũng chạy. Còn thậm chí là đứng chánh rồi. Ngày xưa ông bà mà nó có ăn chay là mọi người cũng chay. Mình cũng hiểu một phần là cũng này. Rồi mình giết bò, giết gà, giết heo thì mình cũng. Nhưng mà đặc biệt là Phật Pháp là không. Dạy cho mình để đổ ông bà, cũng ông bà thì cũng chay. Mà ngày lễ giết của Phật của Bồ Tát là người Phật tử phải ăn chay. Mà nó hiểu là rõ ràng. Thì cũng chỉ có một ai nói rõ ràng là dạy cho mình đi rồi. Con của Phật tử của họ có bà. Con người mình chết trên cái nghĩa địa luôn. Con giờ chết cũng là con làm cho cái này. Thì cái nghĩa địa của mình nè. Quý vị nghĩ là lần hồi mình lớn lên cái hình thần mình không hiếu con cái này. Đó là không? Vì sáu nghĩa của tam bảo quý vị nhớ. Thi hữu, ly cấu, thế lực, trang nghiêm, bất cải, khỏi thành. Và khi mình hiểu được cái đạo lý, cái nghĩa của tam bảo rồi thì mình thấy tam bảo quý tính của mình. Tại sao phải quý yên? Bởi vì thế gian mình quý yên thì mình nương tựa cái gia đình, vợ chồng con cái là cái thế gian. Còn đối với tâm linh là nương tựa tâm thần. Vui thì nói chuyện, không vui thì hiểu, không chê mình. Trên thế gian là thay đổi luôn luôn. Còn đối với tâm bảo thì bất cả. Mình quên tâm bảo với tâm bảo của gia đình này. Có những người gửi hình ông bà vô trong chùa. 10 năm, 20 năm không hề bước trên khu chùa để biết rằng ông bà còn được thờ. Cúng không cúng chùa không có quan trọng. Quý vị có cúng cũng được, quý vị không cúng không sao, chùa vẫn để nên ông bà được thờ. Hàng năm chùa vẫn làm những cái chỗ chung cũng được. Như vậy thì cái ngôi tam bảo mà quý vị lỡ hình vô thờ và bất cả. Quý vị dọn nhà đi, hoặc là quý vị dẫn chùa đó, quý vị không tới nữa, nhưng mà tam bảo đó dẫn bất cải, hoặc là ghét cái bà đó, rồi lột cái hình của bà, của má, của ông bà, của người thân. xuống đó là không có pháp bảo là đúng không? Có những người ở những chùa, có những ngôi chùa hàng ngàn cái hình, nhưng mà những người thân nhân mà còn đi chùa đó, ở ngôi chùa mà cúng chùa hay là phụng sự cái chùa không mấy người, đa phần là mất tích. Thậm chí người nào mà tốt lắm là hàng năm đi chùa mà. Có những người không coi là thế này, nhưng mà chùa vẫn để hình thờ bất cả. Thế gian là được vậy không? Anh em thương nhau thì nó mở hội gặp nhau rồi xé hình tốt cái gì kỷ niệm để bỏ hết chứ đâu không gì. Nhưng mà tam bảo không phải bất cản. Cho nên khi mà mình đã sống mà mình tin được tam bảo như vậy, cái tâm mình là không được. Rồi phải phát tâm bồ đề, tin sâu nhân quả, khuyên người tu hành, trì tụng kinh điển. Nội bốn cái đó coi là mình còn hiểu rồi đó. Con phải bồ đó, khi đi đâu á, buồn cái hay, nó nói cái đó cái bồ đề. Không sợ cái gì mà thành không được, không muốn là lại những lắm. Biết từ từ cây nó lớn lên, cũng như cành lá. Một ngày nọ có một người bạn ở trên nó thấy nó thấy cây bồ đề, cái cây này nó gần giống thôi, còn lặn rồi cái giống này nó giống cũng như nó cây bồ đề. Tên thật là sụp rồi. Mấy mươi năm nay mình lại cây này mình nói là đó là cây bồ đề, mình lại cũng quá gần luôn như là không phải cây bồ đề. Tên thật sụp rồi. Biết hơn cho một vị bạn luôn. Bây giờ con chỉ còn tin Hòa Thượng, con cặp mắt Phật Pháp của Hòa Thượng, nhìn nó biết cây nào cây Bồ Đề, cây nào không phải Bồ Đề. Tình thỉnh Hòa Thượng chịu khó đến nhà con một lần để Hòa Thượng coi xác định cho con có phải là cây Bồ Đề không. Hòa Thượng chịu khó, Hòa Thượng vô, Hòa Thượng nhìn khắp với Hòa Thượng hết tay rồi lại. Lại Hòa Thượng tha thiết lắm, lại thăm Hòa Thượng. Cây Bồ Đề, cây Bồ Đề. Mà mình đi ra. Nó tên, cái tên gốc của nó là cây Ất Bát La, tiếng Phạn là Ất Bát La. Rồi ngày xưa khi ở cái khu rừng đó, nó là cái cây da mà to nhất, cành lá tung tươi nhất. Họ cứ chọn cái cây đó, Phật ngồi đó, Phật thiền định để che mưa che nắng cho Phật. Cho nên khi Phật giác ngộ, thì cái chữ giác ngộ đó tiếng Phạn gọi là Bồ Đề. Cái quả vị mà Phật chính là quả vị Bồ Đề. Cho nên từ đó nó gọi cái cây đó là cây Bồ Đề. Cái Bồ Đề nó phải là cái cây. Có bà nói bây giờ đó, sư cô Tụng Trì ở đây mà 21 cũng ngồi dưới gốc cây xoài, cây thông gì làm sao này cũng chứng quả. Rồi mình cũng kêu cái cây Bồ Đề được. Không sao hết. Nói vậy thì để con bà thư ở đây chúng ta cái tâm của mỗi một con người cũng quý lắm. Mình biết là người đó đang phát tâm Bồ Đề, mình phải trân trọng nói chỉ những cái lời cho người ta phát tâm, nói chỉ những cái lời để cho người ta lui sụp. Không nên hại nước mà không tội, hại một người mà cúi tâm tội đó. Tại sao? Bởi vì người đó đã là Phật thì không có gì phải ngại. Nếu mà người kia đang tu cho đường thành Phật hoặc là làm cho người khác mất đi cái mất sợ nguy hiểm. Nguy hiểm là đó. Cho nên phải giữ một con người khi đang thành. Có một cái chị đó, chị tụng cái kinh, con là kinh Phật. Mà lâu nay chị cứ tưởng cái cuốn kinh là kinh của sợ. Rồi cô tụng mười mấy năm trời luôn. Bữa đó cũng hát lên, cũng đưa cho hòa trang thì rỡ ra thì những kinh nó hoàn toàn không phải là kinh. Nhưng có hoàng không nói với chị ơi, mười mấy năm nay chị tụng kinh không phải là kinh Phật, không phải. Nếu mình nói như vậy có phải là người ta thất ý, người ta thất nợ vậy người mấy năm nay công trình của con đổ xong của chúng ta. Còn là nhà, chị ơi, khi nguyện trình này chị cùng người mấy năm rồi, bây giờ đã đến mức chị thăng tiến trên người cô. Có bà sẽ đưa chị một chủ trình, có giáo nghĩa sau đó. Được, cái chủ trình này được, nhưng mà bây giờ đã đến mức chị phải cô trả lời chị. Mình nói gì với chuyện ta rồi, mình nói gì của người ta thêm cái tiền lũy là người ta lâu nay cũng không tin thức. Thưa đại chúng như vậy, để có lòng muốn nói là cái tâm bồ đề là cái tâm phát khởi của người ta ngay buổi ban đầu. Ngay buổi ban đầu, mình phải giữ luôn cái tâm, cho nên thấy một người là những chùa, quý chân thật. Đừng có nói để người ta bỏ chùa, người ta bỏ tu, người ta bỏ lỗi lắm. Yêu một người làm ác cũng có khó, hiểu một người làm thiện cũng khó. Bây giờ có bà nói, bữa nào mình có đâu đó, mình cứu trợ Việt Nam, mình kêu gọi, thì những người ta phát tâm và Phật tử ta hiểu, ta phát tâm cái một. Nhưng mà đi ra đường gặp những người làm quan bên ngoài khi gọi giá không? Cũng ruột chè lắm, không biết có nên nói không? Tại vì có nhiều người tiếp người mà tâm người ta không khác thì là sao? Cho hết lấy gì ăn. Còn cái người mà ta có tâm tu thì nó ăn hết lấy gì cho. Cũng cái câu đó là cái người giác và cái người nên. Cái người sống cho hai nhân nói khác, cái người sống vì ỷ vì mình nói khác. Cái người sống vì mình thì nó sao? Cho hết lấy gì ăn. Mà nếu cái người sống vì người khác thì sao? Ăn hết lấy gì cho. Cho nên phải dưỡng tập bồ đề. Mình phải tin một cái điều là cái nhân quả. Bởi vì tất cả chúng ta sống trong cái vật còn nhân quả. Trước kia mình không khi gieo nhân quả pháp bảo đảm đời này không được đạt. Cho nên đời này mà được đạt quả pháp nghe mà hiểu mà tin mà biết mà đời trước mình có gì mà. Bây giờ quý vị thấy có chỗ nào mà cái chỗ mà nói đạo lý cho nghe mà quý nghe xong rồi cho đại ăn trước cái lý đó. Chỗ mà kia vô tốn ngồi mòn hỏi xong rồi tốn tiền rồi ra tất nhiên bác đạo vậy mà sắp hàng đi không có cái gì. Giờ hôm nay có vào về là đại chúng và con kể cho đại chúng nghe một cái câu chuyện nói một chút về ngôi tam bảo để cho đại chúng hiểu. Vậy thì lâu nay mình nói là quy y tam bảo đừng có sợ quy y. Chỉ sợ là khi mình muốn quy y rồi là lúc đó không còn nói được, miệng không còn nói được con quy y Phật, con quy y Pháp, con quy y Pháp. Cho nên đời này còn nói được ở thế gian là người ta dạy sống theo thờ cũng sống theo thù không, còn Phật Pháp nó dạy được người nào mà đang hận thù kiên cho thành Pháp không? Mình làm giảm cái duyên nhận của mình cho nên phải ráng học kinh điển. Học kinh nhiều tốt lắm, học kinh là bổ kinh được nhiều hay hơn khác. hôm nào mà quý vị thuộc được một hai câu rồi là những lúc mình buồn thì mình giận tức cái con yoga ở đây có ai hay giận là học một cái bài hay giận cái giận làm tôi xấu biết vậy tôi mỉm cười quay về cũng khổ ý từ quán không vui lên angry makes me look ugly. Realizing contact, I come back to take a deep breath. I will find the score in my anger. Cái giận là tôi có biết vậy tôi nghĩ được quay về cũ khổ ý từ quán không vui. Người nào mà hay có cái bạc nói của lúc là la hết người này buồn tới chi lệnh còn phải sẽ nói xuất miệng và đánh ra cho sạch thiệt có ngang miệng hơn lời tránh ngữ hoa não tự quần thật. Người nào có thích bắt con nói cả ngày nói chỉ đã nói hết chi chạc nói tiếp có bài chạy nói con tiếng xuyên ngoài ngàn dặm xây dựng niềm tin yêu mỗi lời là chân học mỗi lời là đáng thương. Người nào làm cái chiếc là thỉnh chuông trong chùa mỗi lần để là lên cầm luôn luôn nó làm á phải có một bài kệ thỉnh chuông ba nghiệp lắng thanh tịnh ba nghiệp là thân địa ý gửi lòng theo tiếng chuông nguyện người nghe tỉnh thức vượt thoát nạn đau buồn. Người nào mà sang băng cho người khác nghe mỗi lần ngồi bấm cái băng vô câu cho người ta thì đọc hai câu nguyện người nghe tỉnh thức vượt thoát nẻo đau. Người nào mà hay không tỉnh cố trong phòng bệnh đọc tầm cả nếu gặp bệnh nhân cầu cho chúng sanh biết thân là giả lìa sự chân thật. Hỏi là quân chí dĩa không lên tóc được khăn không? Tai nên thiết bác không? Tôi biết rằng trưa nay tôi có đủ may mắn để có bác hôm nay. Tới ôm mua rồi trong lòng tích tắc một hai phút sau là ôm một tô một dĩa. Tai nên thiết bác này tôi thấy cả bạn vật tranh gian tai rốt mặt để cùng vui được không? Ở nhà mình không cần biết mình ăn mặn, ăn chay, ăn gì không cần biết. Hoặc trước khi ăn, ăn ba miếng cơm lại. Nguyện không làm điều ác, nguyện làm các việc lành. Nguyện lộ tất cả chúng sanh. Cứ mỗi ngày đọc như vậy để nó nuôi dưỡng cái tâm. Cho nên tại sao mỗi lần ăn bát cơm lên cúng dường ở đây quý vị có đi qua con trai cúng nó được. Ba cái ngón tay này kêu là ấn tam sơn tượng trưng cho núi giới núi định núi tuệ tam sơn là ở hòn núi. Người học Phật phải lấy giới định tuệ làm núi thân cho nên nâng các cốt nâng các cốt lên cái bàn tay này lấy giới định tuệ núi tâm và lấy cái bát cơm này để núi thân. Và khi đưa các cơm lên ngang tráng cải khỏi tầm miệng cải khỏi tầm mắt. Tại sao? Vì để các cơm dưới miệng thì hơi không sạch tầm miệng là không đủ tình yêu. Con mắt mà nhìn các cơm thì còn phân biệt tác ý phải thân thịnh hoàn toàn của bốn trên mắt cho ấm cung điện còn thôi mình bắt cái bát cơm lên mình cúng về mình để cho mình dịch và tôi bữa nay còn uống chiên ngon ghê mà sao lại gắt quá cái bà có hối tôi lấy con biến mà tụng kinh mà cái nhớ con luôn cho nên dưới quý vị biết không tại sao cái nên bắt cơm trên mặt miệng trên mặt thì quý thầy quý cô mỗi lần ăn cơm có cái được lại với thầy với cô đọc cái bài kệ của ta bình bình tác của Như Lai dùng làm ứng lượng khí
xin giữ ý nuôi thân và nuôi lớn chánh trí. Quý thầy chúng tôi mỗi lần lên pháp luân lên là đọc bình pháp của Như Lai, dùng làm ứng lượng khí, xin giữ ý nuôi thân và nuôi lớn chánh trí. Còn quý vị mà áo tràng phải không, mỗi lần đi tụng kinh áo tràng học hai con áo này mặc lúc này gà hiện tâm gìn giữ thêm ngày chẳng ơn. Bạn kể bảo rằng hai vì ngủ cháu tràn ra thì cái thị nó theo quá mà chỉ có mua mà áo tràn mà nhắc được theo còn đỡ không có lợi. Học cái bài kể đó áo này mặc lúc này gà hiện tâm gìn giữ thêm ngày chẳng ơn. Còn mặc áo mặc hò bởi là mặc áo mặc hò luôn mang áo của người tu, tâm tư thường khỏe nhẹ, nguyện sống đời an lành đem vui cho trần thế. Mỗi lần dặn nước lên xà, nước từ nguồn suối cao, nước từ lòng đất sâu, nước màu nhiễm tuôn chảy, cơn nước luôn tràn đầy. Thấy như vậy mình cũng tà nước một cách chánh niệm. Còn không đến rằng 2-3 phút mà đã nước tà tà. Nhớ cái câu đó còn tắt luôn khi làm tài của nó. Dù là bạc nước ri nhưng cũng không nên ri. Một tờ giấy cũng không ri. Mình sống như vậy, cái quy nghi của mình là có, cái đức của mình là sao, cái phước của mình là sao. Cho nên cái phước mà nó sanh rồi á, đi tới đâu cũng đừng có lo đói, không có ăn, không có mặc, thì cái phước của mình là sống. Có dư cũng không biết, dư cũng không biết. Quý vị biết không? Một tờ giấy mà nó còn dư được những cái phút sao mà họ in được, có là hiểu là cần in cái gì mà chỉ cần một quả giấy trắng đó, có là biết cô bé này. Xài từng góc cạnh của tờ giấy mà khi xài mà không ký tờ giấy như vậy, tâm có là không vui. Thay vì mình biết mình không có làm nguy hao của thằng nào đang ra tính thế. Quý vị đến chùa quý vị ngồi đây mặc dù mình có nhưng mà tiền điện một tháng 500-700 là làm sao mà nó có hết rồi bớt quá mình lại chùa thì mình có mời làm sao thứ gì tất nhiên họ kể là cũng nghe thôi. Thì có một cái ông đó ông nhà gặp ông ăn cơm á, ngày nào ông cũng đổ bỏ. Mà cái nhà ông đó thì ở trên cái cách đồi, cái cách suối đó. Ông hất cơm nó ra cái đồi suối đó. Thì cơm nó trôi xuống cái đồi suối đó. Thì ở dưới suối có một bà thường, ngày nào ông cũng căng cái này. Đổ cơm ra, rớt cái suối là cái đổ nước đó. Ông hứng hết cơm khô rồi cho trong chùa nấu cháo lại. Thì qua cái thời gian hoạt lạc thì cái gia đình các thầy mất tiền của mất của rồi trôi dạt chạy xuống chùa khẽ bữa đó bà cũng nấu chén cháo ra cho thầy không nói đâu cháo ơi gạo đâu ngon quá cơm cháo đâu ngon quá bà cũng nói dạ thưa không cần cảm ơn cô thầy cái này của ông quý vị không tức là ngày xưa ông ký tôi lượng là đó, ngày nay nhờ tôi lượng là đó, cô chiêu, cô thường có bỏ ngày xưa, mà ngày hôm nay không có khó, khó gạo. Thì qua cái câu chuyện, chúng ta đã biết rằng, có một bà phường, có một chú tiểu ra xuống cửa ra, cửa năm rồi rớt một cái hộp ra, chú đó, chờ hồi buồn, và từ đứng lên chú kia lượng cầm ra, đưa là chú dựng hình. Thì bọn người kết với một thằng, một cọc nào cũng không nên biết. Thật ra thì cái câu chuyện đó, nó nhỏ nhỏ thôi. Nhưng mà nó cũng giúp cho chúng ta làm cái hành trang cái cuộc sống. Ngày nay mình có đứa, đó là cái thuốc. Nhưng mình không tiết kiệm thuốc, thuốc đã hết, mình còn thuốc. Muốn có thuốc, phải dân thuốc, có thuốc mà lưỡng hết, nó hết làm sao?
Trên đời này á, nói cái này là mình nói được Phật dạy trong kinh đó, người có của như là bốn phần. Một phần đó, là nuôi bản thân đời sống hàng ngày, một phần đó, để dành, một phần đó, giúp đỡ thân nhân là an á, và để là bằng an, một phần giúp đỡ thân nhân là bổ phần. Phật dạy tiền của mình có như là bốn phần. Vì thì hôm nay không vào đề không thể chứng, có là không nói cái gì ta không hết. Có là luật lạc lại một ý tứ của kêu cầu của cái kinh để chia sẻ với đại chúng, gọi là nhắc nhở chứng của người ăn mà có món này món kia, nhắc đến cái hồn nhiệm của các bạn, nhắc đến cái tâm bồ đề của mọi người. Và người nào mà sống theo ba cái chữ này, thứ nhất là thiếu kính cha mẹ, tôn trọng sư trưởng, từ tâm tốt sát tu mười thiện niệm. Thứ hai là phải thọ điều tam quy, giữ gìn ba nghi. Thứ ba là giữ phát tâm bồ đề, tinh sâu nhân quả, tìm tụng kinh điển, khiến người làm thiện, người làm đủ ba. Cái điều này là những cái điều mà cô đã nói đó, thì Đức Phật nói không lo người là không phải sao. Không cần lại chết là ngay trong này tâm hồn của nó cũng là được phải sao. Còn có là tâm là của xin cái câu này là sợ chúng ta bị lầm bị chắc và cái vấn đề Phật pháp mà phải nói là Phật pháp không phải là Phật pháp hiểu không? Có ví dụ, có là ví dụ bây giờ á, cái người đó họ có cái thái độ rất thường khi họ ở chùa đối với các vị tăng ni. Vì ta đi thì không thể cãi gì với họ đó. Nhưng mà trong đạo tràng đã có một vị hộ pháp có thể có một tiếng nói mạnh để cho người đó có thể là lời đó có thể là đúng như là một cái người ôn đó. Nhưng mà sao? Để trị cái bệnh rồi đối chân. Cho nên trong trường nó có tổng tiêu tự hạn hộ pháp là mặt hiền lành phải không? Mà đối diện cho hộ pháp là gì? Tiêu diện đại sĩ là mặt thì quần lửa, ve lưỡi, nanh mút cực lưng vậy. Trên Phật pháp thì không có một ý định mà nó tùy nhìn theo mỗi căn bệnh chứng sanh mà chúng ta cầu nguyện. Cho nên Phật nói, tôi nói pháp 45 năm mà tôi chưa hề nói một câu nào. Bởi vì tùy theo lĩnh nói mà. Cho quý vị thấy có nhiều khi cũng cái bài giảng đó là tại sao ở đằng này nói chữ hàng là chi lắm. Tại vì mỗi một nơi quốc độ chúng sanh đã có một. Cho nên là Phật pháp là có suy thế gian. Thế gian phải có những cái đó thì Phật pháp được. Bây giờ có bài nói này nè. Quý vị nghe bản nhạc. Bản nhạc, nếu mà người đời, cái người nào Phật chắc là vô nhạc. Trong chùa mà mở nhạc còn không đúng. không phải Phật Pháp. Nhưng mà rõ ràng không phải Phật Pháp, mà Phật Pháp là tại vì cái bản nhạc đó nó dạy người ta buồn đầu sầu khổ theo cái tình cảm gì trước. Cái bản nhạc đó rõ ràng nó đưa người ta ứng tưởng ra. Ví dụ như cái bài mà
trời tôi không nên đi đâu cũng cô đơn, trời tôi không duyên nên yêu ai cũng không thầm.
Đó là mình hát nhạc phải không? Thấy chúng tôi hát không được,
mình
cũng cái bài đó.
Trời tôi đi cô đơn, tôi đâu có cô đơn, vì không cô đơn nên tôi thấy mới cô hoài.
Như vậy thì không phải là Phật Pháp, mà là... Còn nếu cái bài kia, mình nghe cái câu đầu
gió ơi, gió ơi, về phương Nam, gió về tối không sao nghe
đầu á. Để cho Phật Pháp, không phải là Phật Pháp, mà là Phật Pháp nè.
Bon. Tiếng thương nguyện diệu đưa về chân thân vào cõi thánh thân. Nguyện tiếng chuông này gian đến mọi người. Ta thôi tâm thôi đường lỗi âm u. Những ai kêu ba mau dừng lại chân bừng tỉnh giấc mê.
Tại sao cái máy chùa phải công? Ý nghĩa cái máy công của ngôi chùa là tinh thần chuyển chuyển qua. Một cái người đó họ mới đi ngôi chùa, họ không bảo tràng. Mình đâu thể ép họ bảo tràng, chú ghen. Để họ đừng có ăn mặc quá lố ngôi chùa. Rồi từ từ chuyển học. Rồi bây giờ nó lấy kinh mổ lên cái bàn nhạc. À, ví dụ chú dạy đi đó, thì là khổ ra nhạc, chú làm sân khổ ra nhạc. Còn nếu trong lỗ tôi hát, hát mà con mang chú chết, làm cho người ta khổ lưỡi, chú bị cái lần. Hát gì đó làm cho con người ta tấn tẩm lên sân hát. Thấy không? Ví dụ như cái bài mà nếu ai lỡ làm tôi đau khổ, nếu ai lỡ, anh bước, nếu tôi lỡ làm ai đau khổ, xin hãy tha thứ cho tôi. Những cái bài hát đó không có gì vì Phật không nhìn nó không có Phật Pháp mà nó còn có là nói ví dụ bây giờ có những người họ sống họ đi theo cái đường lối mình thấy là nó đúng mình đem hết tâm lòng nhưng mình đã làm hết tất cả và nói hết tất cả mà còn không được. Chừng đó chúng ta để cho họ ta dùng theo. Bởi vì sao? Bởi vì Phật cũng có dạy mình. Phật cứu chúng sanh khi khổ, bất nên giải chúng sanh khi đẹp. Ví dụ như giờ quý vị nói cho các bạn nghe là quý vị đang ra sống ở bụng. Khổ quá, tôi đang ra bụng. Mà cái bụng này không phải là cái bệnh tật gì. Chẳng qua là nó bất thần đang ra sống ở bụng. Hoặc là sẵn bếp nấu nước sôi lăn gừng lên cho quý vị uống với dầu mít dầu cam gì đó quý vị chặt bụng quý vị hết rồi cứu chúng ta chỉ khổ cái khổ đó cứu được nó nhưng bây giờ là cái nghiệp là chúng ta ai cũng có bệnh thì là sao vậy cho nên cái khổ thì nhất thời giải được nhưng mà cái nghiệp. Cái nghiệp là cái người đó đã tới cơn nghiền lẫm rồi, làm cái nghiệp rồi, mới đầu mới khổ thôi, à, chơi một hai lần thôi, mà lâu ngày nó thành cho nên còn chạy lên cái khu bố mọi người. Có những con ngựa mình nói không nghe về cha hại chết là đủ thứ hết. Cuối cùng có con hai thứ tư là họ nói sao? Cái người mà giữ ngựa là giết con sông, giết con ngựa có nghĩa là sao? Chứ không hỏi. Vì mình đã làm hết tất cả những khả năng của mình mà người đó họ sống như vậy thì là làm kiểu ấy cũng còn đủ có gì cái ý nghĩa của họ là cái nghĩa của mình cũng đã đúng là không có đủ đức để làm chuyện vậy thì mình thấy ai mà xấu là phải khuyên, nhưng mà không có mình khuyên bằng tất cả pháp luật của mình, nhưng mà không có nghĩa là ai cũng khuyên. Quý vị thấy Phật độ bao nhiêu người là tu, vậy mà cái người hầu cận của Phật khi còn là một thái tử là ngài Sa Đạt, ông Sa Đạt, vậy mà ông Sa Đạt đi tu rồi có thành công đâu, đi vô trong giáo đoàn người tu thành người làm chuyện này chuyện kia gây rối trong cái đoàn, cuối cùng chết ra sổ đó. Sa Đạt là cái người hầu cận thái tử, quý vị lập sử thì người Sa Đạt là người đánh ngựa, người hầu cận thái tử khi ngày chưa tu, đến khi ngày là Phật, ngày thành rồi Sa Đạt vô cùng cũng thành. Thì mỗi người có cái duyên như thế nào, Phật phá ngũ duyên nên vô duyên Phật bất độ, phải không? Người ta có cái câu như thế này: thiên ngũ tuy khoan, bất nhượng vô can duy thần, Phật môn quảng đại, nan dung bất tính duy nhân. Trời mưa tuy lạnh, nhưng không thể nào thấm vào những cây không có rễ. Cửa chùa mở rộng, người không có khăn làm không thể. Phật môn quảng đại, nan dung bất tính duy nhân, cái người không có niềm tin là sao đó, thì cũng như đem hết tấm lòng thiên là của mình. Còn được cái gì thì người xin là chúng là ngay cả những người đi quốc gia, có những người đi quốc gia tu thành thời gian rồi, thì là có cái hợp ý muốn thay đổi quý thầy tuyên hết rồi mở của họ thì cũng có chuyện không chứ là
sao
cho nên mỗi người cái duyên của quốc gia mà làm hết ở đúng là cái này. Còn được cái gì thì tùy theo cái quốc nghiệp của mình. Chính là thầy cũng chú đại đi hàng ngày, vậy có giờ nào là con không lên cũng chú đại đi không? Mình cũng chú đại đi hàng ngày mà bây giờ mình sầu vô chứ nó cũng chú đại đi. Bây giờ mình đại trưởng khi con chưa nói được, bất cứ lúc nào cũng đi uống nhằm rồi tâm mình cứ là thầy. Lại ở đây có một đạo hữu người Mỹ, ông được người thân dạy ra cũng chú đại đi. Ông nói với ông bà là ông cũng cứ lại đi được hết, mà tới cái cuối cuối là chỗ ta bà ha, ta bà ha hoài, rồi cuối cuối là ông cũng bà ha hoài. Tôi có bà thế, tôi bảo đảm rằng 90% còn tử ngồi lại ai cũng khổ đó không? Đúng không? Na ra cảnh tiền ta bà ha cũng cứ lại đi cũng từ lâu đến chỗ đó giỏi lắm, tới cái chỗ ta bà ha cũng sao đó là cũng bà ra. Không biết lúc nào cả na ra cảnh tiền ta bà ha rồi lộn qua na ra thì bàn đạt ra dạ ta. Quý vị chú ý chủ đề có bao nhiêu cái tòa ha? 14 cái tòa ha. À, thì bây giờ ở trong tòa ha đó có nhiều người tụng bài cũng vậy. Nên là bất cứ lúc nào. Rồi câu cuối cùng. Đây là hết rồi. Tôi để lên. Kiến tự cha mẹ hoặc bản thân mình, người thân ở chùa hay thiêu và lễ cho ra xong, cách nào hay hơn? Cách nào cũng có không? Xin ngươi như thế này, con người mình á, khi mất rồi á, thì cái thân cứ lại này nó không quan trọng. Chẳng qua là mình nói thôi, những cái loài lời cái thân chết. Nhưng bởi vì chúng ta sống trong con người thì không thể nào không tìm cách giải quyết cái thách thức này. Cho nên mình phải có cách giải quyết. Thì người thương đã đề ra mấy cách. Thứ nhất, đem đi tiêu thì gọi là hỏa tan. Đem đi để bỏ xuống thân thì thủy tan. Đem vô xí lết thì khổ tan. Chặt ra từng khúc thì chi ngang, điểu tan. Có những cái vùng ở đây là như một núi là người ta chặt ra từng khúc, người ta để trải trên trên núi này rồi con quạ, con cơn cơn, con diều hâu, con gì đang được ăn thì liễu tan, quấn trải chung chung trong rừng từ từ cho nó rửa ra cuối đi, con gì tới ăn được ăn rồi lâm tiên lâm tan, lâm cái tan. thì hiện tại trong xã hội của mình bây giờ là mình giữ đấy á, xã hội của mình ở đây thôi chứ không có Tây Tạng, nhưng Tây Tạng vẫn còn điều khác là mình chôn là khổ tán, mình tiêu là hỏa tán, không để mình rải xuống sông thì là
thủy
tán. Quý vị qua Ấn Độ là không có chôn, ở lên Ấn Độ không có chôn, bên cạnh sông Hằng á là có hàng trăm cái hố lửa tiêu, chết ở đâu không cần biết, uống giải lại rồi để lên cái ấm cây củi gì đó, rồi mời một vị giáo sĩ tới một kinh là khác rồi, thế là châm lửa đốt, đốt là nó cháy vậy rồi được xuống sông cho nó trôi ra ngoài biển cả. Cho nên sông Hằng là xác bò, xác người, rác, con, củ, nước tạm nhạc của sông. Hỏi cái nào tốt hơn, cái này giải quyết gọn gàng, đỡ khốn kém là không. Không có sao hết. Đừng có nói là sợ thiêu lắm, chết rồi biết gì đó đâu. Nhưng mà nó tùy cái hoàn cảnh của mỗi gia đình. Ví dụ như là mình chôn trong đầu ai có con cái mình thì là hàng ta hết, ai là người đi hóa khổ mà chết cũng phải đây. Cho nên rồi giờ người ta nghĩ cách hiểu như vậy, người ta dọn, người ta làm gọn là có tiếp. Thì xong rồi có người đem đưa người lỡ. Thật sự lỡ là lỡ, còn đâu phải lỡ là cái người lỡ là cái cũ đó đâu. Nhưng mà bây giờ chưa lỡ, mẹ đi đâu, chưa biết là gì, không lỡ được. Cho nên ký cốt là lỡ cốt, ký hình là cái ký ẩn. Ký hình hay là ký cốt đều được hết. Và cũng tùy theo mỗi gia đình, có nhiều người tiêu tâm đem rải xuống sông, rồi tiêu tâm rồi đem rải xuống sông, gửi lên ngôi chùa để tưởng niệm, làm cho cái bàn thờ trong chùa đó là tưởng niệm khi người đã mất, mình còn nhớ đó. Cho nên cái vấn đề đó, cái cách làm hay không phải là câu trả lời, mà là tùy theo cái hoàn cảnh của mỗi gia đình khi mà chúng ta quyết định một cách làm. Chôn cũng được, tiêu cũng được, cách nào cũng được hết, không có cái nào tốt hơn cái nào hết, nhưng mà chúng ta phải có một cách để giải quyết. Quý vị thấy bây giờ có những cái nghĩa địa họ xây một cái nhà lên cho mình để cô, xong rồi họ chôn nổi, quý vị có biết không, đốt nguyên cái quan tài cô lửng lửng trên kia. Một học như vậy tùy cái thành phố, có những thành phố chỉ có 27.000 là chôn nguyên quan tài ở trên cái nhà như vậy, có những thành phố hàng trăm ngàn đô. Rồi bữa đó họ đến cái nghĩa trang họ xây một cái nhà mồ nổi, tức là họ xây 4 cái nhà rồi để cái quan tài của nó đẩy cái nhà lên nữa, coi như là để đương lĩnh cho hết vậy rồi nghiêm con đó lại. Cái mộ đó không là 75.000, nếu ai muốn chôn điên họ chôn không chôn dưới đất chôn nổi đó, mà đến đó là họ gia đình. Cho nên nó có còn nhớ cái đại sáng tiếng tu của trong Phật giáo Việt Nam là có cái đại sáng nói cái diễn tả cái trạng thái của người chết trong cái hôn công như thế này: có tiền mua lốt áo quan, không tiền vùi trốn núi hang địch mù. Người có tiền mua quan tài tốt, người có tiền ngày xưa muốn chiếu vật vải cũng vô. Ở lên Ấn Độ nó có quan tài, qua Ấn Độ là cái quan tài cũng ra, tại vì truyền thống nó sợ là người chết là lấy bản trắng thôi, quấn xong rồi để là trong củ đốt, không có lò thiêu gì đó, thiêu bên cạnh kia là xong hàng rồi đốt thì chập rồi nó cháy quen 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 rồi là bỏ lại cũng không nữa thôi. Cho nên quý vị cái là sao trong gia đình có những việc, còn ví dụ như người mất con cháu sau này con biết cách giải quyết, mà con cháu âm quá thì tự mình di chúc để lại, rồi muốn chôn cũng thiêu nó đó. Còn ví dụ bây giờ mình gửi một chùa cũng vậy, quý vị nhớ mình gửi một chùa không có nghĩa là kiếm thác ra chùa, mình cũng phải tới vui để mà giống như mình nghĩ một người thân nhân mà còn sống đi. Gửi nhà dưỡng lão ăn cũng ngon, đâu có nghĩa là mình học tới thăm, đến khó phải đến thăm. Thì nhà mình cũng phải gửi ông bà vô, mình cũng phải tới vui chùa chiền tụng niệm, thu thập cái công quả rồi để đóng góp cho chùa, để duy trì cái ngôi chùa đó chứ. Cái chùa nó không ai duy trì hết rồi chỗ đâu nữa cho mình thờ Phật là ông bà.
con sẽ dễ thực hiện được. Bởi vì đôi khi
có một câu hỏi là bây giờ mình làm sao để mình biểu lộ một người Phật tử, biểu hiện là một người Phật tử, rồi bên cạnh đó mình cũng là một cái mẫu mực cho những người xung quanh, họ có thể họ nhìn và họ học theo và họ biết rằng khi người Phật tử là cái gì. Thì trước hết mình phải định nghĩa hai chữ Phật tử. Lâu nay á, cái nghĩa thông thường của Phật tử mình hiểu là sao? Là con Phật, đúng không? Mình hiểu chữ Phật tử là sử là con, Phật tử là con Phật. Còn nếu mình không là Phật tử thì là gì? Sử, tục tử. Tục tử là kẻ ở tục. Cái nghĩa đó là cái nghĩa sơ cơ nhất của chữ Phật tử. Nhưng mà cái nghĩa cao siêu của chữ Phật tử á, và trong kinh đại thừa, kinh đại sáng nhất càng định nghĩa đó, Phật tử là gì? Phật tử là chủng tử làm Phật. Người đó có chủng tử, có khả năng để làm Phật thì gọi là chủng tử. Cho nên là Phật tử, Phật tử là chủng tử Phật. Cái nghĩa hôm nay mình hiểu là Phật tử là Phật. Nhưng mà cái nghĩa mà Phật Pháp cũng nói cho mình biết đó, Phật tử nghĩa là chủng tử Phật. Mình có khả năng Phật. Bây giờ á, mình muốn có được cái đức hạnh của người Phật tử, quý vị đọc bốn lời nguyện của quý vị Bồ Tát. Lại Đức Bồ Tát Quán Âm, chúng con xin học trong hạnh ngài, biết lắng tai nghe thì cuộc đời bớt khổ. Lại Bồ Tát Văn Thù, chúng con xin học các hạnh nguyện của ngài, biết nhìn đời và không hát hiện. Chúng con xin nguyện không nhìn người và phán xét, không nhìn phản ứng. Lại Bồ Tát Phổ Hiền, chúng con xin học các hạnh nguyện của ngài, biết đem con mắt và trái tim đi vào cuộc sống. Chúng con xin nguyện buổi sáng đem niềm vui cho người, buổi chiều giúp người vỡ khổ. Dân niềm vui cho người là tự, giúp người vỡ khổ là đi. Diễn đạt hai chữ từ đi qua một câu nói, sáng cho người đem niềm vui, chiều giúp người vỡ khổ. Lại Bồ Tát Địa Tạng, chúng con xin học các hạnh ngài, tìm cách có mặt bất cứ nơi nào hỗn tốn khổ đau áp bức còn đang cánh. Vậy thì bốn đức hạnh của Bồ Tát: từ bi, trí tuệ, hạnh nguyện, đại nguyện. Mình chỉ cần có bốn đức tánh đó là mình phải làm sự biểu lộ mà không cần xin là ngày đi thu đó. Một hôm á, ngài thấy người ta đứng trên cái gió để học tôi kinh. Tại truyền thống Trung Quốc ngày xưa là chùa ở trên núi, cho nên kinh sách ở trong chùa nó hay lắm. Những ngày trời có nắng phải mang kinh ra hơi. Rồi các tín đồ nghe chùa ngày nó hơi kinh á, thì liền chạy đến cái núi á, đứng trên gió để đi gió mà thổi qua cái lớp hơi kinh á, thì nó bay xuống trên núi thì đi ngang vào trong người của họ, rồi họ xuống. Thì ra ra điện như vậy. Cho nên gọi là đúng để mà hướng gió thôi chứ. Ngài chúng tôi đi nghe, ngài hỏi mấy ông mấy bà đã làm gì vậy? Đây là chúng con đang hướng gió thôi chứ. Ngài chúng tôi nghe thôi, cởi hết, áo ra, đúng cửa ra. Ở đây bà đồ ra làm gì vậy? Nó ta đang thôi chứ. Để cho ông bà đồ biết tôi có thôi chứ không? Cái cuốn kinh mà bà đồ biết tôi muốn nói
không phải là một chuyện kinh thật giấy, mà là tự nhiên tôi nói là trong mỗi con người chúng ta đang là một biển kinh sống lặng. Mình là một biển kinh sống lặng, bất cứ lúc nào mình cũng có thể ứng dụng kinh từ, kinh tư, kinh nghĩ, kinh tả để cho mọi người tiếp nhận cái kinh tư. Đó là nói ví dụ đó, mình đi vào một đường thấy một sự nói là niềm bảo chặt bỏ người ta ở xa đó thì mình lại đem cái lòng của chủ của địa phương ra biết lại, vì người ta đến đây là người ta hành hương tức là thắp chùa đó, mình cũng phải nên hành hương tức là để cho người ta về rồi người ta cũng nhắc Phật tử ở vùng đó chùa đó rất là tốt có thể dễ thương, mình đến là người ta biết lại, người ta lo lắng, người ta đến đây là có hành hương với mình, sau rồi mình cũng phải hành hương với người ta, cái chuyện hành hương này là người ta đến chùa mình ta lấy Phật ở thăm, ta gieo cái tiếng tốt cho lòng mình cũng phải ứng xử như thế nào để người ta ra về rồi người ta nhắc mình cái hương đó rồi, còn phải ghé đi chùa thắp tiên nhang lại Phật, sau rồi ăn một bữa cơm chay rồi đi về tôi hành hương tới, cái đó phải hành hương. Đi ghi lộ không trên xe là anh hạ dành chỗ ngồi không chứ nói nữa. Cho nên đi hành hương, cái nghĩa của hành hương là mình đến đâu mình bảo cái hương của mình trên cái con hương đó, tất cả các loài hương không hương nào bay ngược gió, chỉ có hương người đức hạnh bay ngược gió bốn phương. Cho nên mình đi rồi đó, mình là Phật tử và mình không sống theo cái cách của Phật tử. Kẻ Phật đó, thì mình cưỡi, phải cưỡi lại, mình đánh ra đánh lại Phật tử. Cái gì cần đó, ví dụ như là người Phật tử, xin cho con im lặng, không nói lỗi của người, chỉ lặng lẽ dùng lời cầu cho người hết lòng. Xin tâm con mở rộng, xin thân con ở biết sang kẻ uống rượu, biết giúp đỡ yêu thương đến chúng sanh khổ khó, xin cho con bình thản không có dù thấy người có lỗi cũng lặng lẽ được lời cầu cho người đó, xin cho con thấy người thành công hoặc tạo tác phước lành như chính con là. Những cái câu đó tự lập thể hiện là không cần chứng giám hơn mà người ta dẫn ra mình. Chẳng hạn như là quý vị thấy để con bà nói câu chuyện này, có cái chú tiểu đó và thượng cái gia của chú trồng một cái cây hoa, cây hoa vườn, cây hoa vườn là nó ở mấy giờ khuya 12 giờ đêm nó bờ thượng ngay tiền, cứ cái chậu hoa hoa hồng, cứ lạc uống rừng rồi đó. Chứ mà thầy ơi, con mừng quá, con trồng hoa nó nở rồi. Mà ra uống rừng giữa đêm thì bờ thượng nó nói con ơi, cái hoa nó nở, nó có làm ồn con không? Nó thì không, cái hoa nó nở nhưng gì nó có làm phiền gì con hết. Để sao người trồng hoa nó ồn. Quý vị hiểu không vậy không? Cái việc thật sự mình làm, bản thân cái việc đó nó không có gì ồn hết, mà mình làm cho lúc thôi qua trời qua đất. Ví dụ như cái việc đó, hồi nay công việc đó còn đứng tại đây. Và nghe con làm không dám là có gì thêm của đại chúng.
Xin cảm ơn tất cả quý vị rất là nhiều hôm nay là ngày thường có những thứ khác và trình bày lễ thọ thân pháp hòa cũng như cùng nhau bàn thảo một chút Phật pháp trong quá trình khi sẽ những vị thiếu thân dự sẽ có những vị quan hệ phổ hòa sẵn thân như học sinh.
Kính bạch quý sư cô, kính thưa toàn thể quý Phật tử.
Pháp hội Phật hòa nhà sư cũng là chia sẻ cái hạo tràng của chúng con
Thi Trung Hòa và Tự Chiến Con Phật vô cùng diễm phúc khi nghe được những lời thuyết giảng của Thượng Tọa về phương cách quy y Tam Bảo. Nhờ đó mà chúng con biết được quy y Tam Bảo và như thế nào, và đó cũng là nền tảng căn bản để chúng con làm hành trang trên bước đường tu học đạo giải thoát. Kính bạch Thượng Tọa Giảng Sư, đã gần 2 tiếng đồng hồ Thượng Tọa đã ban bố lời pháp nhũ vô cùng quý báu chúng và hàng Phật tử chúng con. Ơn đức chỉ dạy của Thượng Tọa, chúng con xin y giáo phụng hành, nguyện cầu mười phương tam bảo gia hộ cho Thượng Tọa pháp thể thân an, chúng sanh dị độ, Phật sự viên thành, và luôn làm ngọn đuốc soi đường cho chúng con trên bước đường tu nhân học Phật. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát.